Cái trường hợp mà giáo dục của Đức Phật thì rất là đa dạng. Nhưng mà người thì chấp cái mặt này, người chấp mặt khác. Rồi lúc bây giờ cứ nói là Đức Phật dạy như thế này, hay Đức Phật dạy như thế kia. Cái này đúng và cái kia sai. Cho nên từ cái chuyện đó đó mà ở trong kinh có đề cập đến cái vấn đề người mù rờ voi. Người mù rờ voi tức là tất cả những cái người mà tới nghe Đức Phật thuyết pháp ấy, thì người tới nghe cái thời này thì thấy Đức Phật dạy thế này, rồi đến người khác ta nghe cái thời khác ấy, thì Đức Phật dạy khác. Cho nên lúc bây giờ muốn biết được Đức Phật dạy như thế nào đó thì phải nhìn cái toàn thể, cái toàn thể tức là tổng hợp trở lại hết cái giáo lý của Đức Phật. Thì như vậy đó là chúng ta mới thấy một cách mà toàn diện mới đúng được. Còn hết chúng ta thấy phiến diện á, thì chúng ta nói cái nào cũng không đúng. Đúng chứ không phải không đúng, nhưng mà đúng một phần thôi. Cho nên lúc bây giờ đó thì Đức Phật mới dạy chúng ta nhỉ? Tức là cái chân lý á, thì nó là một. Cái chân lý là một, nhưng mà phương tiện á, thì nó có nhiều. Cho nên chúng ta không nên chấp vào cái phương tiện. Nói rõ ra là tất cả những cái pháp mà Đức Phật nói ra cho chúng ta đều là phương tiện hết. Cho nên cái phương tiện này thì khi Đức Phật dạy các thầy tỳ kheo thì khác. Nhưng mà khi Đức Phật dạy các vị vua chúa thì khác. Mà khi Đức Phật dạy cho các hàng trưởng giả hay là cư sĩ hay là thanh niên thì lại khác nữa. Cho nên không có cái pháp nào nữa giống pháp nào hết. Mà trở về kinh Pháp Hoa thì Đức Phật có mấy cái thí dụ mà chúng ta thấy gọi là cửu dụ, tức là chín cái thí dụ để mà nói về những cái khác nhau này. Thì trong chín cái thí dụ đó đó mà thầy đọc ở trong cái phạn bản, tức là cái bản kinh bằng tiếng Phạn ở Nepal ta tìm ra được, thì nó có thêm mấy cái vụ nữa mà ở trong cái bản chữ Hán không có. Tức là cái vụ thí dụ của Đức Phật á, ở trong bản chữ Hán là chỉ có một cái vụ duy nhất á, là vụ mà ba cỏ hai cây. Mà ba cỏ hai cây này nữa là cũng muốn nói cho chúng ta biết cái gì, tức là các pháp sai biệt rồi. Tức là chỉ cho năm cái hạng người mà ở trên thế gian này đó, Đức Phật đã dạy khác nhau rồi. Thế nên trong đó cái quan trọng nhất là gì? Tức cái loại cây nhỏ và cây lớn. Cây nhỏ và cây lớn như này. Đây là chỉ cho những người mà mang chí lớn, cho nên ta gọi là Bồ Tát. Thế nên những người mang chí lớn này nữa, phần nhiều á là kinh Nguyên Thủy không đề cập tới. Thành ra cái trường hợp đó nó chỉ lấy cái giải thoát cho cá nhân mình để làm chính thôi, nhưng mà không lấy cái giải thoát cho cộng đồng, cho toàn thể. Cho nên đây ta gọi là tiểu thừa. Cho nên cái này nữa là ở trong kinh Pháp Hoa xếp gì, tức là ba loại cỏ. Ba loại cỏ này nữa là tiêu biểu cho tam thừa giáo này. Thinh văn duyên giác và Bồ Tát quyền thừa nữa, thì ba cái này nữa gọi là ba loại cỏ. Bồ Tát này chỉ là Bồ Tát trong nhân gian thôi, tức là con người. Thì như vậy đó, cỏ đó là nó không thể nào lên cao được nữa hết. Thành ra các vị thấy chung quanh mình đấy là cỏ đó, thì chỉ lên tới cỡ đó thôi. Thầy nghĩ là các loại cỏ mà cao nhất cũng có thể lên tới một thước thì cao nhất, nhưng mà tới đó rồi thôi chứ không lên nữa. Thành cái hàng Bồ Tát nhân gian này nữa, người ta ví như cái loại cỏ cao đó, cỏ mà lên tới một thước đó, để mình nhìn mình thấy ngoài đồng ấy. Rồi cái cỏ bậc trung phải không, thì nó lên thấp hơn, cao nhất của nó thì nó là cho nó 5 tấc. Thành ra cỏ bậc trung. Thành cái này là ta chỉ cho cái hàng duyên giác thừa. Còn cái cỏ thấp á, người ta nó chỉ mọc ở dưới đất thôi, nó lên thầy nghĩ chừng 1 tấc thôi, 5 phân 1 tấc thôi. Loại cỏ này tới đây thôi. Cái này ta chỉ cho thinh văn thừa. Cho nên thinh văn duyên giác và Bồ Tát thừa, tức là tam thừa này đó, đều đi tới một cái cuối cùng là gì? Tức là giải thoát. Giải thoát là chính. Giải thoát cho nên ở đây người ta bảo là tam thừa giáo chỉ dắt con người ta đi tới cái chỗ giải thoát, tức là ra khỏi cái chỗ sanh tử này nữa. Ra khỏi sanh tử, ra khỏi lục đạo luân hồi. Thì cái trường hợp này nữa, là tam thừa giáo chỉ dìu dắt chúng ta tới đây thôi. Nhưng mà ra khỏi cái sanh tử luân hồi rồi nữa, thành ra từ đó về sau còn chuyện khác nữa. Còn cái loại cây nhỏ và cây lớn nữa nè. Thành cái loại mà cây nhỏ này nữa là chi? Ta ví cho các vị Bồ Tát trong 10 phương. Các vị Bồ Tát trong 10 phương, các vị Bồ Tát này để mình không thấy. Nhưng mà đây nó quan trọng chứ. Thế mọi người chúng ta đây, chúng ta sống, chúng ta làm được, làm được việc này việc kia đó, thì đôi khi mấy anh em cứ nghĩ rằng cái này mình làm được. Thế là trường hợp như thầy á, là bây giờ nó thầy đi tu rồi nữa, rồi thầy cũng làm được việc này việc nọ. Thế là giờ thầy xây dựng cái học viện này, người ta nói là thầy xây dựng đây đó. Nhưng mà cái điều này nữa, đối với thầy không phải. Những cái người mà mình ngồi đây đó, thì thực ra nói là mình xây dựng cái học viện này đúng. Người ta thấy mình đây, người ta tưởng mình. Người ta thấy mình, người ta thấy thầy đó, người ta tưởng thầy xây dựng. Người ta thấy tất cả mấy anh em, người ta nghĩ mấy anh em cùng xây dựng với thầy. Thì thầy trò mình cùng xây dựng cái học viện này, phải không? Đó, thấy thì thực tế nó như vậy đó. Nhưng mà từ cái chỗ thực tế này có đúng không? Thành ra thầy nói không đúng. Thành ra cái thực tế này thì sao? Tức là thầy đóng góp vào đây được mấy đồng, và tất cả các anh em đóng góp vào đây được mấy đồng. Nếu mà thực chất mình làm nữa thì mình làm được bao nhiêu? Cái này nó không được bao nhiêu hết. Nhưng mà được như thế này nữa, mình còn nghĩ cái gì xa hơn. Mà thường người đời họ cứ dùng cái chữ gọi là ơn trên, phải không? Ơn trên, ta không biết. Cái này ta không biết, nhưng mà cái trường hợp thiếu cái phần này ta không làm được. Thành ra bây giờ chúng ta tu đây nên chúng ta nói là Phật hộ niệm. Cái người tu theo Kinh Pháp Hoa thì nói là Phật hộ niệm, tức là nhờ Phật hộ niệm đây mới làm được. Cho nên nhờ Phật hộ niệm cho nên thầy mới làm được. Chứ không phải mà thầy giỏi hơn mấy thầy khác, không có niệm. Tình không có giỏi ở đây. Tức là Phật hộ niệm là làm sao mà được Phật hộ niệm. Thì cái chuyện này là cái chuyện tu của chúng ta này. Cái thực chất là nằm chỗ đó nữa. Mà hơn nhau là chỗ đó nữa. Tức là được Phật hộ niệm là làm được, mà Phật không hộ niệm thì làm không được. Đó, cho nên có những người họ giỏi, họ làm được một lúc rồi nữa, rồi họ không làm được gì nữa hết. Nó bây giờ nữa là ơn trên không phò hộ nữa. Người theo đạo Hồi nữa thì Thánh A-la không có giúp. Phải không? Đây là cái trường hợp. Cái lúc kia tại sao giúp, rồi lúc này không giúp nữa. Thánh A-la sao không giúp cho họ nữa. Thượng Đế sao không ban cho họ nữa. Còn mình thì sao Phật không hộ niệm cho mình nữa. Này cái chỗ này chỗ quan trọng. Tại vì khi mà đồng hạnh đồng nguyện, mình phát đại tâm, mình phát nguyện lớn, thì lúc bây giờ đó, cái nguyện mình đồng với Phật, cho nên Phật hộ niệm cho mình được. Cái nguyện của mình đồng với Thánh A-la, cho nên Thánh A-la giúp cho mình được. Cái nguyện của mình đồng với Thượng Đế mới giúp cho mình. Nhưng mà phần lớn những người theo đạo Hồi thì cái khi mà còn khó khăn thì tin ở Đấng A-la. Cái người theo đạo Chúa thì khi mà còn khó khăn thì còn tin Chúa. Cái người mà theo đạo Phật thì khó khăn thì tin Phật. Nhưng mà khi chúng ta được rồi đó, chúng ta cứ nghĩ mình được thôi. Tức là mình làm thôi, nhưng mà quên cái phần siêu hình trên, cái phần mà mình không thấy được, không biết được. Như vậy là cái tâm lượng mình thay đổi rồi. Cái tâm lượng mình thay đổi cho nên không đồng với Phật nữa thì Phật không hộ niệm. Cho nên đối với Thầy, Thầy nói là cái trường hợp công việc được hay không đối với Thầy không quan trọng. Nhưng mà quan trọng nhất là được Phật hộ niệm. Thầy, tất cả các Phật tử của mình tu theo Pháp Hoa, cái quan trọng nhất chỗ này nữa là phải được Phật hộ niệm mới được. Cho nên ta làm cái gì mà trái với lời Đức Phật dạy đó, thì chúng ta coi chừng chúng ta không được Phật hộ niệm nữa. Mà khi Phật không hộ niệm tới cho ta được nữa đó, thì lúc bây giờ đó, chúng ta mới bắt đầu sử dụng cái khôn ngoan của mình, cái khôn ngoan của mình, cái thủ đoạn của mình, cái tính toán của mình đó, thì cái này đó, trở về với nhân gian mất rồi, trở về con người rồi. Thì trở về cái con người đó, thì Thầy nghĩ là không ai hơn ai ở đây hết. Tại vì mình khôn có người khôn hơn, mình giỏi có người giỏi hơn, thì tới cuối cùng mình chết thôi. Không? Cho nên tin tưởng ở Đức Phật hộ niệm. Mình làm việc đó, làm việc đây đó, là làm sao đó mà cái trường hợp đúng với cái nguyện của chư Phật, của chư vị Bồ Tát đó, thì chắc chắn ta sẽ được các ngài gia bị tới chứ. Cho nên bây giờ nữa, Thầy nói là sở dĩ làm cái này được là sao? Tại vì Phật cũng muốn cái chuyện này. Tại nên Phật cũng muốn chúng ta mở trường, Phật cũng muốn chúng ta dạy mọi người sống theo Đức Phật. Phật cũng muốn là cái trường hợp xây dựng cái thế giới này trở thành cực lạc, trở thành thiên đường. Phật muốn cái này chứ. Cho nên nếu mà ta muốn như vậy đó, thì ta đồng nguyện với Đức Phật. Cái muốn ta với muốn của Phật giống nhau. Mà khi cái muốn giống nhau đó thì Phật hộ niệm ta được. Cho nên bây giờ Thầy để ý, Thầy thấy cái muốn của Thầy đó là mở trường để đào tạo tăng tài. Cho nên tất cả những người mà ở xa, thành ra những người ở xa họ không trực tiếp ở đây đó, nhưng mà họ cũng muốn cho Phật Pháp được phát triển. Cho nên vì họ muốn này nên nó giống nhau, do đó mà họ đầu tư vô, thành ra họ bỏ vô. Cho nên những người nữa, họ ở xa, họ ở nước ngoài, nhưng mà họ vẫn còn cái tha thiết đối với Phật giáo Việt Nam, đối với dân tộc Việt Nam, đối với đất nước Việt Nam. Cho nên họ cũng từng đồng, từng cắt họ để dành, mà họ gửi về cho mình để mình xây dựng. Đây là cái điểm mà quan trọng nhất chúng ta thấy. Nhưng mà nếu mình làm cái này đáp ứng được cái nguyện vọng, cái yêu cầu của họ đó, thì họ tiếp tục ủng hộ. Nhưng mà mình không làm đúng thì cái trường hợp này chắc chắn họ cũng bỏ mình thôi, phải không? Cho nên nhìn thấy tất cả những cái người chung quanh mình họ hướng về mình, mà mình biết cái hạnh của mình, cái nguyện của mình được đa số ủng hộ, cho nên ở đây mình thành công. Mà bây giờ nếu mà ta được đa số ở đây ủng hộ, thì đương nhiên ở trong cái thế giới vô hình cũng ủng hộ. Nếu mà ta lo cái này, ta hy sinh cho đất nước chúng ta nữa, thì đất nước ông bà phò hộ chúng ta. Ta hy sinh cái này cho Phật Pháp thì ta được Phật Bồ Tát phò hộ ta chứ. Cái việc làm của chúng ta, cái suy nghĩ của chúng ta nó đồng với cái nào đó thì cái đó sẽ ủng hộ chúng ta đó. Cho nên những người mà họ có những cái tâm ác mà họ vẫn thành công được là tại sao vậy? Đồng với ác ma, cho nên ác ma cũng gia bị tới cho họ, phải không? Ác ma gia bị tới họ, cho nên họ đủ sức mạnh và đủ sức làm ác. Cái này là cái trường hợp ma, ma lực. Cho nên ở trong Phật giáo chúng ta đó, là có chia ra cái thế lực của ma và thế lực của Phật. Thế lực của tốt và thế lực của xấu. Nếu hãy mà chúng ta tốt thì chúng ta được cái thế lực tốt ủng hộ. Mà chúng ta xấu thì chúng ta cũng có cái thế lực xấu ủng hộ. Mà cái khi nào mà cái thế lực xấu ủng hộ và người xấu sẽ phát triển nhiều nữa, thì khi đó nó biến cái thế giới chúng ta ở đây trở thành ra địa ngục. Nhưng mà ngược trở lại, khi nào mà người tốt nhiều hơn thì cái này là biến cái thế giới chúng ta ở đây nó trở thành thiên đường. Và cao nhất ở đây ta gọi là cực lạc. Đây là cái chính mà chúng ta phải thấy được cái này. Tức là thấy được một cái chung. Cho nên Đức Phật thuyết pháp cho chúng ta, cho con người nghe thì khác. Nhưng mà Đức Phật thuyết pháp cho các vị Bồ Tát nghe thì khác. Mà thuyết cho chư thiên nghe thì khác. Thì bây giờ kinh Nguyên Thủy này, người ta vẫn nói đó, là cái khi mà Đức Phật á, ban đêm á, thì Đức Phật thuyết cho chư thiên nghe. Thành ban đêm Đức Phật thuyết cho chư thiên nghe. Ban ngày thì Đức Phật thuyết cho con người chúng ta nghe. Bên Nguyên Thủy người ta cũng có chia ra vậy. Thành ra Đức Phật thuyết cho chư thiên nghe, rồi Đức Phật thuyết ở trong thiền định. Thành ra trong thiền định thuyết cho ai nghe? Thành ra trong thiền định là thuyết cho các vị Bồ Tát trụ định nghe. Thế nên các vị Bồ Tát trụ định ta mới nghe được cái này chứ. Nếu các Bồ Tát mà không nhập tâm ma địa thì không thể nào mà nghe được cái pháp thậm thâm di diệu của chư Phật, gọi là pháp vô ngôn, cái pháp không lời. Cái điểm này mới điểm quan trọng. Còn chúng ta chỉ căn cứ theo những lời nói bên ngoài rồi tranh cãi với nhau trở thành vô. Cho nên nó phải nhìn cách toàn diện, chúng ta mới thấy được cái giáo pháp của Đức Phật. Vì vậy đó mà tới cái thời kỳ của Kinh Pháp Hoa thì chúng ta mới thấy có một cái nhìn toàn diện. Thế nên nhìn toàn diện ta thấy làm sao? Tức là cái điều thứ nhất đó, là bảo rằng trước khi mà Đức Phật nói Kinh Pháp Hoa thì Đức Phật nói Kinh Vô Lượng Nghĩa này. Nói Kinh Vô Lượng Nghĩa. Cho nên bây giờ ta hiểu cái Vô Lượng Nghĩa là kinh gì. Thế nên các vị suy nghĩ xem, bây giờ có Kinh Vô Lượng Nghĩa không? Đương nhiên là người ta cũng có soạn ra bộ Kinh Vô Lượng Nghĩa, có ba phẩm đàng hoàng, phải không? Đây là Kinh Vô Lượng Nghĩa. Nhưng mà nhìn xa đi một chút á, thành ra Vô Lượng Nghĩa này nữa, chúng ta phải hiểu nó là gì. Tức là tất cả các kinh gọi là Vô Lượng Nghĩa. Tất cả các kinh. Cho nên từ cái chỗ này nữa mà nếu ta đọc Kinh Duy Ma chúng ta thấy cái đặc biệt này. Cho nên Kinh Duy Ma nữa, thì quý vị thấy sao? Thành ra bây giờ nữa, Ngài Duy Ma mới bảo chúng ta, Ngài Duy Ma này nữa, cũng chắc chắn không phải con người thật rồi. Tức là con người từ ở bên thế giới vô động mà hiện vô đây nè. Mà vô động đó là cái trường hợp Di Ma, Bồ Tát Di Ma này nữa là Bồ Tát trụ định rồi. Tức là ở trong thiền định rồi đấy. Cho nên ông này đó là nghe Đức Phật thuyết pháp là nghe trong thiền định chứ không phải nghe bằng ngôn ngữ. Do đó mà ta gọi là không nghe mà nghe, phải không? Thiên Thai Đại Sư thì nói cái chỗ đó. Cái không nghe mà nghe. Thành ra không nghe ngôn ngữ mà nghe được pháp ngữ đấy. Thì nghe trong thiền định, nghe bằng tâm. Cho nên ở đây có người nghe bằng lỗ tai mà có người nghe bằng tâm. Cái người nghe bằng lỗ tai mà chung vô tâm được á, thì người ta gọi là thân văn thừa. Tức là nghe mà còn vô trong tâm được. Còn có người đó nghe mà không nghe. Nghe mà không nghe, nghe lỗ tai có nghe nhưng mà không vô trong tâm mình. Thì trong lúc đó tâm mình loạn, tâm mình nghĩ cái gì đó. Ta ở trong pháp hội này đó, thầy giảng xong rồi đó, họ có nghe không? Nó có, còn có nghe. Họ nghe cái gì? Không biết nghe cái gì, phải không? Ở đây có ai vậy không? Cái này nghe mà không nghe. Có nghe tiếng nhưng mà tâm không nghe, cho nên không có ghi nhận được cái gì hết. Cho nên thường Đức Phật mới dạy chúng ta các ông lắng nghe, phải không? Chú ý nghe. Phải có lắng nghe, có chú ý để nghe thì mới có thể vô tâm được chứ. Thành ra nghe bằng lỗ tai rồi đã truyền vô trong trong tâm mình, trong ký ức mình giữ lại đó, thì cái trường cái điểm quan trọng nhất đó. Tức là như vậy nó có nghe, rồi có suy nghĩ, rồi có thực tập, thì như vậy ta mới có tiến bộ được. Đây là trên bước đường tu. Cho nên cái người mà có nghe, rồi có suy nghĩ, rồi có thực tập đó, thì cái trường hợp này đó, người ta có tiến bộ. Có tiến bộ thì đây là gì? Tức là ban đầu đó, người ta chứng được cái quả, quả tu đà hoàng trước, tức là dự lưu trước. Cái quan trọng nhất á, là phải đi vào thế giới dự lưu này, tức là vào thế giới Phật để nghe Pháp này. Cho nên Hòa Thượng Thanh Từ á, khi xưa Hòa Thượng thuyết Pháp, Hòa Thượng cứ nhắc á, là chúng ta phải vào cửa chùa. Thế nên vào cửa chùa của Thầy Thanh Từ, á, đây Thầy nói là dự lưu, tức là vào được dòng thánh gì đó. Thế nên vào được dòng thánh ấy, tức là nghe từ bên ngoài mà thấm vào trong tâm của mình, tức là có suy nghĩ. Nghe xong rồi để mình suy nghĩ, suy nghĩ rồi để mình thực tập, để mình chứng lấy chứ. Cho nên cái người mà có nghe rồi có suy nghĩ rồi có thực tập thì người ta chỉ nghe có cái tứ niệm xứ thôi, phải không? Ta nên nghe được cái tứ niệm xứ, người ta đã chứng được dự lưu rồi, chứng được quả tu đà hoàng rồi. Còn này chúng ta nghe hết kinh rồi nhưng mà ta không được gì hết, tức là ta được cái giải thoát trước rồi chứ. Ta nghe cái tứ niệm xứ không mà ta đã đạt được giải thoát, ta chứng tu đà hoàng. Cho nên chỗ này là chúng ta suy nghĩ rồi chúng ta mới biết. Ta nên chứng cái tu đà hoàng là gì? Ta nên trường hợp này đó, người nghe giáo pháp của Đức Phật rồi thì lúc bây giờ đó, người ta biết tất cả mọi việc ở trên cuộc đời này là gì? Do phước đức quyết định. Tức là do phước đức quyết định. Do phước đức quyết định thì lúc bây giờ đó là cái chuyện tu hành chúng ta là phải cố tạo nên phước đức. Cái chuyện này chuyện chính này. Chứ không có thể dùng thủ đoạn, không có thể dùng cái khôn ngoan, không dùng cái này. Nhưng mà dùng cái phước đức. Tại phước đức quyết định. Tại ta nhìn kỹ rồi ta thấy trên đời này bao nhiêu người khôn ngoan, nhưng mà họ chết vì cái khôn ngoan của họ. Chỉ có cái phước đức thì cái này mới cứu chúng ta được. Mà bây giờ đó, thì cái trường hợp đó, cái chính của nó là phước đức. Nhưng mà cái chính là của nó là phước đức quyết định rồi. Cho nên lúc bây giờ ta mới nhìn, ta nhìn kỹ trong cuộc sống của ta và những người chung quanh này, chúng ta biết được, ta đo được cái này ta biết được. Ta nên người phước đức lớn thì làm được việc lớn, người phước đức nhỏ thì làm được việc nhỏ. Mà cái người không có phước đức thì cái người này không làm được gì hết, phải không? Phước cũng không có, đức cũng không có. Cái mạng mình như con kiến này, không ai quan tâm nữa. Đây chúng ta thấy rõ rồi. Cho nên biết được ở chỗ này nữa, thì người tu Đại Thừa đó, người ta lo nhất là gì? Lo là dung trồng cội phúc của ta nữa. Ta nói cội phúc của ta cái này chính ấy. Còn cái cội phúc không có thì chịu thôi. Đây là trên bước đường tu hành chúng ta nữa. Cho nên đầu tiên Đức Phật nói cái pháp tứ niệm xứ này cho chúng ta để chúng ta thực tập đó, thì chúng ta thấy cái tứ niệm xứ này chỉ giúp chúng ta nữa đạt tới cái chỗ không. Cho nên là Kinh Pháp Hoa gọi là cái ra tới cái bãi đất trống này. Nên ta không còn kẹt trong cuộc sống này nữa. Mà kẹt cuộc sống là kẹt cái gì? Tức là kẹt trong cái tham vọng của chúng ta này. Cái ham muốn của chúng ta này, này. Chính cái này là cái căn bản của nó. Tại vì khi mà con người nó cắt bỏ được cái ham muốn rồi, ta thấy ta được giải thoát. Ta được giải thoát ngay chỗ này nè. Cái quả tu đà hoàng là chỗ này. Ta không bị xã hội chi phối nữa. Đấy, khi mà đi tu đó, thầy thí nghiệm cái này, thầy biết. Tại vì khi mà mình cắt bỏ cái ham muốn rồi nữa, thì tự nhiên mình được giải thoát. Cái này thực chất gọi là xuất gia tu hành. Đấy. Cái nghĩa của xuất gia chỗ này, tức là vào cửa chùa là chỗ này nữa. Còn bao nhiêu những người khác tu mà không được giải thoát là tại sao vậy? gọi là thân xuất gia mà tâm không vào đạo. Tức là thân xuất gia mà tâm vào đạo, mặc áo giải thoát nhưng mà thiệt ra nó là tâm hồn không giải thoát. Cho nên khi mặc áo giải thoát, tâm hồn chúng ta giải thoát, hay là không mặc áo giải thoát mà tâm hồn chúng ta giải thoát, thì cái này nó khác nhau ở chỗ đại thừa và tiểu thừa. Cái người mà không mặc áo giải thoát mà tâm hồn giải thoát, người ta gọi đây là đại thừa Bồ Tát. Còn cái trường hợp mặc áo giải thoát mà được giải thoát ấy, thì ta gọi là nhị thừa Tinh Văn, phải không? Hàng nhị thừa vẫn được giải thoát. Ta đã buông bỏ hết, không có giữ cái gì hết, nhưng mà ôm mình thì khất thực, có cái gì thì ăn ở đây, không có thì thôi, phải không? Đây người ta cũng được giải thoát. Những người này người ta tu, người ta được giải thoát. Cho nên khi mà buông bỏ hết rồi đó thì được giải thoát. Còn cố chấp á, thì cái trường hợp này là mình bị ràng buộc, tức là bị xã hội ràng buộc. Cho nên xã hội ràng buộc này là gì? Cho nên người có chức có quyền thì bị chức quyền nó ràng buộc mình, phải không? Hồi xưa đó thầy có quen với những người mà giàu có, những người mà quyền thế. Họ nói cái này thầy nghe rồi đó, thầy mới hiểu được cái nghĩa giải thoát Đức Phật dạy. Họ nói một câu rất đơn giản, nó là con không có thì giờ thầy, con không có thì giờ. Giàu thì tiền bạc đốt người ta cũng chết nè, phải không? Nhưng mà không còn thì giờ nữa. Các vị có tin cái điều này không? Tức là bạc tỷ ở trong tay nhưng mà không có thì giờ, phải không? Cái tâm bị ràng buộc trong này nó quá nặng đi, khổ. Thế hồi nãy có một Phật tử tới thưa với thầy đó, con đi theo thầy 15 năm rồi nhưng mà bây giờ con chưa được lên y. Thầy hỏi tại sao vậy? Nó tại con không có thì giờ, phải không? Con phải đi làm suốt thôi, tới ngày Chủ nhật cũng không về được nữa. Đó, thì như vậy đi theo thầy cái gì? Đi theo thầy mà phải làm suốt như vậy đó, đầu tắt mặt tối, suốt năm, suốt tháng, suốt đời đó, nhưng mà không còn gì hết nữa. Đây là cái điều quan trọng nhất. Rồi cũng có một Phật tử khác tới thưa với thầy nữa. Nó bây giờ đó là con lớn rồi, con không làm gì nữa hết đó, con đi tu, phải không? Nhưng bây giờ đó là con có một số tiền, con định là chia làm hai ra, một phần là để giúp cho người nghèo, một phần để cúng cho học viện. Ta nói quý vị thấy này, ai hơn ai đây? Ta nói không làm gì hết nhưng mà còn được một khối tiền để chia ra phần nửa cúng cho học viện, phần nửa đó thì cái trường hợp giúp cho người nghèo, phải không? Và cái bà này thưa với thầy đó là con nguyện sau khi con chết rồi, cái số tiền của con đó là thầy giúp cho con làm cái chuyện này, phải không? Thì thầy mới nghĩ nè, bây giờ nó là cái bà này còn nhỏ hơn thầy mà nghĩ tới chết rồi, phải không? Nó còn nhỏ hơn thầy mà đã nghĩ tới cái chết rồi đó. Cho nên thầy nói cái người này hiểu đạo nè. Thành nó không bon chen, không giành giật, mà vẫn còn thì giờ tu học. Mỗi Chủ nhật đi về đây, còn không thì lại đi về bên chùa Uy Nghiêm, hay là đi về bên Phổ Quang để nghe pháp, để tu. Rồi ở trong lúc đó nó có tiền nữa là bỏ ra để dìu dắt trong số người bạn đồng tu khác nữa, lo cho người khác. Thầy nói nếu mà có cái tâm như thế đó thì chắc chắn là Phật hộ niệm cho bà, thấy không? Bà này đó là được Phật hộ niệm, cho nên là không bệnh hoạn, và chắc chắn là cũng không chết sớm nữa đâu mà sợ, phải không? Tại còn sống để lo cho đời chứ. Thế nên Phật hộ niệm ta để ta sống đây, ta thay Đức Phật ta làm. Đó là ở trên cái bước đường tu đó. Cho nên hồi nhỏ thầy đi tu á, thì cũng nhờ một ông thầy bói. Ông mới bảo là thầy không thể sống quá 30 tuổi, phải không? Thế nên không thể sống tới 30 tuổi. Mà thầy nghĩ là không sống tới 30 tuổi thì bây giờ học chi rồi chết uổng đi. Đây là sự thật á, hồi thầy còn trẻ đó, thôi đi tu. Đó, cái năm thầy đi tu thầy mới 12 tuổi thôi. Tại nó học rồi mai mốt chết uổng phải không? Thôi không học nữa, đi chơi. Mà đi chơi rồi nó sẽ tới đâu? Cho nên đó, thôi đi vô chùa chơi. Tại nó đi vô chùa chơi rồi nghe pháp rồi nói, mới phát tâm mới tu chứ. Bây giờ sau này thầy nghĩ 30 tuổi thầy chưa chết, thì thầy nghĩ là tại nhờ Phật hộ niệm. Tại vì thầy phát tâm đại thừa, cho nên phát tâm đại thừa, phát tâm mà độ tận chúng sanh, cho nên cái tâm này nó đồng với tâm Phật, do đó Phật hộ niệm. Tức là Phật nuôi, phải không? Phật giữ mình lại để cho mình làm cái chuyện thay Phật này. Chứ hồi còn nhỏ là thầy bị đi cái bệnh gọi là bệnh tim bẩm sanh, thì cái trường hợp này là chết bất cứ hồi nào không biết. Bị tim bẩm sanh bây giờ mới mổ được, chứ còn 50 năm, 60 năm về trước đâu có mổ tim được. Cho nên là bệnh là chỉ có cái chờ chết thôi. Nên chờ chết thôi, nhưng mà rồi đi vô tu rồi Phật hộ niệm cho nó, thì lúc bây giờ trái tim trở lại bình thường. Thế nên cái điều này là cái điều mà lạ, mà thầy nghĩ cái này chỉ có Phật cứu thôi chứ. Tại cái lúc đó nè, là tim của thầy đó, nhịp tim đó là luôn luôn đó, nó cứ đập trên 100 nhịp. Cho nên cái này là chắc chắn là phải chết, chết sớm rồi. Nhưng mà bây giờ đó, bây giờ tới cái tuổi này là 77, sắp 78 rồi nữa, mà cái nhịp tim thầy vẫn hạ xuống còn 60, 70, quý vị nghĩ không? Hay khi nào thầy ngồi thiền thì nó sẽ xuống còn 60. Khi nào làm việc nó lên tới 70, 80. Đây là trường hợp Phật hộ niệm. Trên bước đường tu đó chúng ta nhận ra được. Thành ra có cái niềm tin như vậy đó, vẫn như vậy thì chúng ta làm đạo được. Cho nên qua kinh Pháp Hoa rồi thì chúng ta mới thấy cái thực Đức Phật dạy chúng ta nữa. Cái tu thực thì phải có kết quả. Nó phải có cái kết quả, tức là căn bản nhất là phải được dự lưu, phải được giải thoát. Mà khi chúng ta đưa vô cái quả dự lưu đó, quả tu đà hoàng, nên hồi mới đó, thầy nghe mấy thầy giảng đó, nói rằng khi mà Ngài Xá Lợi Phất mới nhìn thấy Ngài Mã Thắng thôi thì đã chứng được quả dự lưu, phải không? Nhìn thấy Ngài Mã Thắng là chứng được dự lưu. Cho nên Đức Phật về thuyết pháp cho vua Tịnh Phạn nghe, vua Tịnh Phạn nghe cái là cũng chứng được quả dự lưu, nghe là chứng liền nữa. Ngài sai một Kiền Liên đi vào ở trong cấm cung để mà thuyết pháp cho Tần Bà Sa La nghe, Tần Bà Sa La nghe cũng liền chứng được quả dự lưu. Thành ra từ chỗ này nữa, khi mà thầy tu, thầy bắt đầu thầy suy nghĩ về cái quả dự lưu này. Cái quả này quan trọng nhất. Cho nên nghe pháp rồi, đưa pháp vào lòng mình rồi, ta gọi là rửa sạch cái lòng trần mình rồi đó, thì liền đắc được quả này. Có cái này có gì đâu, tức là chỉ buông bỏ xuống thôi. Cái chấp trước của mình nó buông bỏ xuống. Thành ra người ngoài đời thì chấp, mà đi tu rồi thì cũng chấp, cho nên nó tự làm khổ mình. Cho nên trên cuộc đời này nó là tự làm khổ mình, nhưng mà được cái gì? Cho nên cái chấp của mình tới cuối cùng mình không được hết. Cho nên bây giờ Đức Phật biểu mình buông cái chấp đi, bỏ cái này đi, phải không? Cho nên có một thầy mà bạn của thầy đó, năm 1975 thì cái thầy này mới nói với thầy, nó thôi bây giờ mình trốn ra nước ngoài đi để giữ đạo, chứ còn cộng sản về thì chắc chắn là Phật giáo bị tiêu diệt rồi. Đấy là sự thật. Cái thầy này nghĩ như vậy đó. Nhưng mà bây giờ đó, thầy này rủ thầy đi mà thầy không đi. Tại vì cái nghĩ mà giữ đạo của thầy nó khác, cái nghĩ mà giữ đạo của thầy kia khác, phải không? Thành ra có mấy cuốn kinh thì ôm nặng đi, phải không? Để sau này mất hết không còn gì nữa, Việt Nam mình không còn gì nữa. Thành ra sau này đó, bây giờ cái thầy này cũng chết mất rồi. Cho nên đó, 10 năm sau, rồi 20 năm sau nữa, cái thầy này đó mới về thăm lại thầy, mà nói với thầy một câu rất dễ thương. Nói thầy ở lại mà thầy làm được nhiều việc hơn tôi. Các vị nghĩ không? Tức là thầy ở lại mà thầy làm được nhiều việc hơn. Tại lúc đó là thầy làm trưởng ban hùng pháp rồi. Thầy đi giảng kinh, thầy mở đạo tràng suốt từ Cà Mau ra tới Móng Cái, phải không? Đi hoằng đạo như vậy đó, thầy đâu bị cấm gì đó, vẫn làm bình thường. Nhưng mà cái thầy kia đã đi ra nước ngoài rồi thì quý vị biết. Hồi đó thì nghĩ là mình ra đó mình giữ đạo mình làm gì. Nhưng mà ra đó cố gắng tối đa nữa thì mua được một căn hộ. Mua được một căn hộ. Rồi như vậy đó trả góp cho nó 25 năm. Tức là lúc nào cũng vậy, mỗi tháng đó, là gần tới kỳ trả tiền đó là sợ khiếp vía này. Làm sao mà cho đủ tiền để trả, chứ nếu mà không có tiền trả đó là ngân hàng lấy bất cứ hồi nào. Đây nếu mà các vị ai có quen với mấy thầy ở nước ngoài nữa thì hiểu cái này rõ lắm. Đây là trên bước đường tu chúng ta nhận. Thầy mới nói với cái thầy đó, thầy nói sao thầy không, Đức Phật dạy thầy buông đi mà thầy không buông. Thầy không buông đi mà chi thầy khổ vậy, phải không? Thành ra bây giờ thầy ôm cái chùa hay là ôm cái nợ, phải không? Thì các vị thấy không? Tức là ôm cái nợ nó khác. Còn bây giờ đó, thầy lãnh trách nhiệm xây dựng học viện này. Rồi bây giờ thầy lãnh thêm trách nhiệm là xây dựng Việt Nam Quốc tự nữa, phải không? Đây là quý vị thấy không? Nhưng mà xin thưa, tất cả cái này thầy đều buông xuống hết. Thành ra thầy làm theo cái sức hộ niệm của chư Phật, chứ không có làm theo cái ý đồ của mình. Tức là làm theo cái nhân duyên hòa hợp. Tức là nhân duyên hợp thì có, mà nhân duyên tán thì mất. Trong cái thế giới này đó, còn mất cái chuyện đó chuyện bình thường. Từ nghìn xưa cho tới ngày nay và mãi về sau nữa, cái này luôn luôn thay đổi. Cho nên khi mà hội tụ được đủ phước đức nhân duyên thì cái này hình thành lên. Nhưng mà cái khi nào hết duyên rồi nó tan thì cái này biến mất. Chứ không phải cái học viện mà chúng ta làm mà chúng ta nghĩ trăm năm ngàn năm rồi sao cái này không biết nữa, phải không? Tức là ngay bây giờ thì chúng ta biết ngay bây giờ đây. Bây giờ làm được đây thì chúng ta làm. Nhưng mà sau này thì chuyện nó khác đi rồi. Tại bây giờ nó làm cái này được là tại sao vậy? Tức là chính quyền ủng hộ, cấp phép cho chúng ta, cấp đất chúng ta. Rồi nữa, Phật tử chúng ta đã ăn nên làm ra được, đóng góp vô, làm. Nhưng mà nếu sau này nó có một chính quyền lên mà nó phá đạo á, phải không? Cấm đạo á, thì đương nhiên cái này chắc chắn không còn nữa. Thế nên Đại học Na Đăng Đà cũng trở thành ra cho bụi thôi. Đấy. Cho nên trên bước đường tu hành chúng ta không chấp vô cái này. Nhưng mà chúng ta biết là phước đức nhân duyên đủ thì cái này hiện ra. Mà khi hết duyên rồi nữa thì tan. Nó biến mất. Thế nên ta không chấp vô cái này. Thế nên tự chấp vô cái chỗ này chúng ta khổ. Đấy. Cho nên khi nào mà quý vị buông xuống hết rồi nữa thì liền đắc được cái sơ quả, tức là tu đạo hoàng. Tức là cái quả giải thoát này, quả này là do buông mà có thôi. Ngài Xá Lợi Phất khổ sở, Ngài Xá Lợi Phất khổ sở là vì Ngài làm vị đại luận sư. Thế nên trong đầu Ngài cứ luôn luôn nghĩ tới hơn thua phải trái thôi. Thế là chuẩn bị đặng mà tranh biện với những người khác sai đúng. Cho nên bữa nay mình được rồi đó thì ngày mai mình sợ thua, phải không? Thế nên sợ thua cho nên khổ sở nữa chuyện này. Khi mà nhìn thấy Ngài Mã Thắng buông hết rồi, thông dong tự tại như vậy đó, thì tự nhiên sao Ngài thấy cái tâm hồn của Ngài nó nhẹ nhàng hơn. Ngài cũng bắt chước Ngài buông hết đi, phải không? Thế nên Ngài buông hết đi tất cả những cái phải trái hơn thua này. Thế nên buông hết cái này thì tự nhiên mình thấy an lạc giải thoát, mà chứng được dự lưu quả thôi, liền chứng quả liền thôi. Cho nên trên cái bước đường tu này của chúng ta đó, là cái quan trọng nhất Đức Phật dạy chúng ta này. Giải thoát là nghĩa. Thế nên biết thì giải thoát, mà không biết thì cái trường hợp này là bị nó ràng buộc. Cho nên tất cả các Phật tử chúng ta mà khi học đạo đó, là nhớ học được cái đạo giải thoát của Đức Phật. Mà đạo giải thoát này là chúng ta tập buông đi. Tức là bỏ đi tất cả những cái gì mà chúng ta không thể giữ được nó nữa. Ta nên mới ban đầu nữa, thì cái trường hợp đó chúng ta buông bỏ hết. Nhưng mà Đức Phật dạy chúng ta đó, nếu quý bỏ hết đó, mà giữ lại được cái phước đức đó, phước đức còn đó, thì cái này mất không? Ta nên phước đức còn như chư thiên đó, thì họ tới đâu đó, thì lầu cát mọc lên. Không? Cái người có phước đức họ ở chỗ nào để chỗ đó lầu cát mọc lên. Đây là sự thật đó, chúng ta thấy. Thế cái phước đức của họ là gì? Cái phước đức của họ đây nữa, là cái thứ nhất đó, cái đức đó, có nghĩa là được mọi người quý trọng. Đây, ở trên đời này đó, nếu mà tất cả các Phật tử chúng ta đó, nhận ra được cái này, cái đức là được mọi người quý trọng. Cho nên Hòa Thượng Pháp Lan bảo là bất trị dân tùng. Cái ông vua này ông có đức thì ông không cần ra kỷ luật, không cần hình phạt, không cần làm gì hết, nhưng mà mọi người phải theo ông thôi. Cái đây là chỉ cho vua đời nhà Lý. Từ Lý Công Quẩn lên làm vua rồi nữa thì đầu tiên ông ra lệnh gì? Đốt hết tất cả những cái gông cùm xiềng xích đi, bỏ. Tới ông Lý Thánh Tông lên ngôi nữa, là cái trường hợp này nữa, là tất cả những tù nhân là phải lo cho họ cơm áo đầy đủ, ăn uống đầy đủ đi, một mình chưa có lo cho họ đầy đủ để họ sống đi, rồi xét có tội xử sao. Đây là lấy đức trị dân này. Nhưng mà ta bảo là cái thời kỳ này là thời kỳ thái bình nhất, thời kỳ thạnh trị nhất. Đó. Còn cái thời kỳ mà của Lý Công, của Lê Hòa Triều, tức Lê Long Đỉnh, phải không? Lê Long Đỉnh là chủ trương là hình phạt. Hình phạt thì cái trường hợp bỏ vô củi sắt dìm xuống sông cho chết đi, hoặc là ném vào trong cái chuồng cọp để cho nó xé xác thì phải không? Ai cũng sợ khiếp gì á. Nhưng mà xã hội luôn luôn bất an. Cái này là thất đức. Đó, Lê Long Đỉnh thất đức cho nên phải chết sớm thôi. Đây chúng ta thấy rõ này. Lê Long Đỉnh là được hưởng cái phước á, của ông cha mình, tức là từ Lê Đại Hành. Ta là từ Lê Đại Hành có công lao đối với đất nước, cho nên ông này là con, cho nên được hưởng cái này. Nhưng mà đầu tiên ông làm cái chuyện ác đó, thứ nhất đó là quý vị biết gì không? Tức là giết Lê Trung Tôn, tức là anh ruột của ông ta đó, giết đi ông này để mình lên làm vua. Làm vua xong rồi đó là tất cả những cái người chung quanh mình đó, mà nhìn thấy ai nghi ngờ hay là ai nói ra nói vô đó, thì cái ông này giết luôn hết gì nữa, làm cho mọi người khiếp, mọi người sợ. Nhưng mà thất đức như vậy đó thì chết sớm thôi. Đây chúng ta nhìn ta thấy đó. Còn cái trường hợp cái đức đó, thì làm cho mọi người kính trọng. Cho nên tất cả các Phật tử chúng ta tu hành ở đây đó, cái việc đầu tiên nhất là xây dựng cho mình có cái đức trước. Mà cái đức đó, là do từ đâu có? Tức là từ do cái hạnh mình mà có, cho nên ta gọi là đức hạnh. Cái hạnh là do mình làm, phải không? Ta nên do mình làm cái hạnh này mà thành đức, chứ không phải đức tự nhiên có đâu. Cái người mà được nhiều người kính trọng là sao vậy? Tức là họ vì mọi người, họ làm cho mọi người, cho nên họ được mọi người kính trọng. Cái này là tu của chúng ta đó, cái thực chất. Ta nên tu cái đức, cái này chính. Mà cái đức này phát xuất từ hạnh. Cho nên bây giờ đó, tất cả những cái người đi xuất gia, người tại gia, nhưng mà nếu hãy tu cái đức này đó, mà quý vị đó, phát xuất từ cái hạnh tốt của chúng ta, cái hạnh vị tha của ta này, hạnh lợi ích này, thì cái trường hợp này chắc chắn lâu ngày cái hạnh này thành đức. Tu cho nên cái hạnh chúng ta biến thành đức. Khi mà thầy còn là học tăng, sang Nhật học thì tới cái ngày nghỉ đó, là thầy thường tới cái chùa của ông Hòa Thượng Yoshimizu này nè. Tới cái chùa này đó, thầy công quả, phải không? Thành ra người mình đây nói công quả là phần nhiều đi vô chùa, nhưng mà làm biếng, không làm. Nhưng mà công quả đối với thầy đó là hết lòng làm. Thành ra mình làm một giờ đáng một giờ, một ngày đáng một ngày. Thế làm chứ. Ta nên làm suốt từ sáng tới chiều, ăn cơm xong rồi đó là mình thấy cái gì đó mình làm, cái gì cũng làm hết. Ta nên từ cái mà dọn quét trên chùa, làm cỏ làm rác ở ngoài làm hết, tới giờ ăn cơm xong rồi nghỉ một chút đó, rồi tiếp tục làm nữa, làm cho tới chiều rồi nữa thôi đi về, đang mày ngày mai đi học. Thì chính cái này đó, đầu tiên đó là từ cái hành động mà siêng năng này, làm việc này đó, mà cái ông Hòa Thượng Yoshimizu đó, ông mới cảm được cái việc làm của thầy đó. Cho nên khi mà thầy về nước rồi, thầy về nước bên này rồi đó, thì lúc bây giờ đó, ông mới qua bên này ông tìm thầy, ông qua Việt Nam ông tìm thầy. Cái lúc đó đó là ông mang cái bệnh ung thư tụy, cho nên ông nghĩ là chắc ông chết rồi, mới không, chắc không sống nữa. Cho nên là ông mới qua bên này ông tìm thầy qua này. Thì khi mà ông qua bên này ông tìm, ông gặp lại thầy bên này đó, trong cái lúc mà mình mới giải phóng xong, tức là khổ cực lắm, nhưng mà ông cảm thấy sao thầy ung dung tự tại, an lạc quá, phải không? Cái này nó là 20-30 năm về trước rồi, quý vị nghĩ rồi. Cho nên từ chỗ đó mà ông mới sanh ra cái chỗ quý trọng. Ông nhớ trở lại hồi nhỏ thầy tới chùa ổng, thầy công quả thầy làm như vậy đó, bây giờ thầy về nước thầy làm như thế này đây. Cho nên từ cái chỗ đó quý trọng. Cho nên cái bữa mà mình khởi công xây dựng cái học viện này đó, ông qua đây ông thăm, ông dự ở đây đó, thì ông mới phát tâm ông cúng cho mình 1 tỷ đồng ở đây. 1 tỷ đồng ở đây thầy nhớ hồi đó hình như 50.000 đô hay bao nhiêu đó không biết. Rồi đó bây giờ đó thầy làm cái Việt Nam Quốc tự đó, ông cũng qua ông thăm đó, ông cũng lại cúng 1 tỷ đồng nữa, phải không? Đây là cái trường hợp mà chúng ta tu do cái hạnh của chúng ta, do cái việc làm của chúng ta đó, mà mọi người thương ta, mọi người quý ta. Cho nên thầy để ý thầy thấy, nếu mà mình làm được cái việc cho 1 người thì 1 người thương mình, mình làm việc được cho 10 người thì 10 người thương mình, mình làm việc được cho đông người đó thì càng đông người thương mình. Cho nên lúc bây giờ Đức Phật mới nói là Quan Thế Âm Bồ Tát có 1000 tai 1000 mắt là như vậy đó. Tại sao vậy? Mà chúng ta đọc lại 12 câu nguyện của Bồ Tát Quan Âm thì chúng ta thấy ngay chỗ này rồi. Cái nguyện như vậy, cái hạnh như vậy đó mà ai không thương, phải không? Cái chỗ này đó, ai không thương hết. Cho nên khi mà chúng ta tu đó, do cái hạnh mà thành đức. Cho nên chúng ta đọc lên câu, ta thấy chúng ta thương Ngài liền thôi. Ở ta bà vào địa phủ. Cho nên ở ta bà vào địa phủ, chứ không ở cực lạc, phải không? Cho nên mọi người mình ở đây sợ khổ trốn đi. Đức Quan Thế Âm Bồ Tát là ở bên cực lạc rồi đó, lại nhào về đây mà làm, ai là người đáng thương hơn? Thành ra mình bỏ mình đi rồi mặc mình, phải không? Nhưng mà mình ở lại mình làm đó, thì ai cũng thương mình chứ. Đây là Bồ Tát Quan Âm. Cho nên khi mà đọc cái câu nguyện này của Bồ Tát Quan Âm đó, thì tụng Pháp Hoa thầy mới nói một câu đó là cõi ta bà, phải không, thị hiện độ sanh, thọ trì độc tụng chân kinh, quyết lòng tế độ chúng sanh muôn đời. Tại chính cái câu nguyện này mà được Phật hộ niệm là chỗ này. Mà Phật hộ niệm rồi đó, nhiều người họ thương thầy đó, họ nó cũng thương thầy cái câu nguyện này. Ở đây nguy hiểm quá mà sao ở, lo về tịnh độ, phải không? Đây có Phật tử nào muốn về tịnh độ không? Tại nên muốn về tịnh độ thì thầy cầu nguyện cho sanh về tịnh độ, còn muốn ở lại ta bà thì ở đây, phải không? Đây là sự thật. Tại nên trên bước đường tu đó, tại vì đây thầy học cái hạnh của Bồ Tát Quan Âm này, thầy kính trọng Bồ Tát Quan Âm, cho nên là lúc bây giờ đó, từ cái ở ta bà vào địa phủ của Quan Âm đó, thầy đổi qua ở đây, không có về tịnh độ. Đây là trên bước đường tu của chúng ta đó, chính cái nguyện của chúng ta như vậy, cái hạnh chúng ta như vậy, cho nên đó, được nhiều người thương ta. Cho nên trên bước đường tu quý vị nhìn kỹ rồi thấy, khi nào mà có quyền lợi đó là nhiều người tranh giành, phải không? Tranh giành có thể là hại nhau, nhưng mà khi nào khó khăn đó là phần nhiều người ta rút lui hết, phải không? Mà khi người ta rút lui hết đó, mà mình hạ quyết tâm mình làm đó, thì thầy tin chắc là nhiều người thương mình. cái đức là nằm chỗ này, tu cho được. Bồ Tát Quan Âm ta đọc 12 câu nguyện chúng ta thấy cái câu nguyện của Ngài gì? Diệt tà ma trừ yêu quái. Ta nói diệt tà ma trừ yêu quái, phải không? Ta nghe chuyện này là cái chuyện mà cứu đời nữa. Nhưng mà khi mình có nguyện như vậy rồi đó thì mình phải có hạnh. Nhưng mà muốn có nguyện có hạnh thì sao? Tức là đòi hỏi mình phải có cái năng lực, tức là phải có cái sức khỏe và phải có trí tuệ mới làm chuyện này được. Ta nên không có sức khỏe và không có trí tuệ thì cái này coi như bỏ đi. Vì vậy đó mà cái trường hợp đó, cái nguyện mà diệt tà ma trừ yêu quái này đó, đòi hỏi chúng ta phải có trí tuệ, phải có trí tuệ rồi phải có sức khỏe để làm chuyện này. Thánh Bồ Tát Quan Âm làm chứ. Cho nên Bồ Tát Quan Âm được mọi người thương, được mọi người kính là vì do cái hạnh của Ngài đó, do cái đức của Ngài đó mà thành cái này được. Thành ra trên cái bước đường tu hành của chúng ta, cái căn bản của nó nhất là nằm chỗ này. Cho nên suốt đời mình tu, phải không? Nhưng mà mình không được gì hết thì nói mình tu, nhưng mình có làm không? Nên cái hạnh mình có không? Nguyện mình có không? Cho nên nguyện không có, hạnh không có thì cái trường hợp này chắc chắn là không được. Vì vậy đó mà đòi hỏi cho chúng ta có cái hạnh. Cho nên cái giáo dục của Phật giáo chúng ta đây đó, cái quan trọng nhất là Thầy nói chỗ này, phải làm sao đó mà dạy con người có trí tuệ. Dạy con người có trí tuệ rồi đó, dạy con người đó phải có năng lực, phải có sức khỏe. Hai cái này là hai cái quan trọng nhất. Thì lúc bây giờ chúng ta mới cứu đời, mới giúp đời được. Mà có cứu đời mới giúp đời đó, thì cái trường hợp này mới là hạnh nguyện của Bồ Tát, của Phật đây này. Thế nên chúng ta không phải đào tạo những con người ăn hại, phải không? Đào tạo con người ăn hại thì hại đạo, tức là hại Phật. Đây là trên bước đường tu chúng ta nhìn ta thấy. Cho nên đào tạo những con người cứu đời, con người giúp đời, phải không? Thế nên cứu đời giúp đời đó, thì phải đào tạo con người có trí tuệ, con người có đạo đức và con người có năng lực. Cho nên giáo dục của chúng ta đó, đi vô chỗ này. Từ cái chỗ đó đó mà tăng ni của chúng ta, chúng ta thấy rõ. Ta đã tăng ni cái khi nào mà số lượng quá đông nhưng mà không làm được gì hết đó, là khi đó Phật giáo bắt đầu suy. Chúng ta thấy đó, 4 lần pháp nạn ở bên Tàu, phải không? Là do cái chỗ nào? Tức là do cái chư tăng quá đông nhưng mà làm việc không có, năng lực không có. Còn cái khi mà Phật giáo Việt Nam chúng ta nó phát triển mạnh ở tờ Đinh Lê Lý là sao? Chư tăng không đông nhưng mà chư tăng có tài, có đức. Cho nên một khuôn việc đại sư, một vạn hạnh thiền sư có thể là xây dựng cả một cái triều nhà Đinh, nhà Lý mà thuần đạo lên. Ta nói quý vị thấy cái ông này, hai ông này là hai ông mà có đức độ, có tài năng, phải không? Ta nói có tài năng và có đức độ. Tài năng thì ta biết rồi, còn đức độ thì chỗ nào? Tất cả những cái người khác thì giúp vua rồi không biết được bao nhiêu, nhưng mà muốn được ban thưởng cái này, ban thưởng cái kia. Còn những cái ông này đó là giúp vua, giúp nước xong rồi đó thì về chùa tu, phải không? Cái chuyện không màng cái chuyện kia. Đấy. Tất cả các nhà sư mà sanh ra ở trong cái thời nhà Lý, nhà Đinh, họ không đông nhưng mà được việc là mình. Sao tới cái thời cuối đời Trần của mình, qua tới đời nhà Hồ, phải không? Người ta hiểu rằng trong lúc đó nước Việt Nam mình là hơn phân nửa là tu rồi. Nhưng mà cái lúc đó lại là tu đông mà trở thành dở, phải không? Cho nên cái giáo dục chúng ta sai. Cho nên đào tạo những con người ăn hại nhiều hơn mà không đào tạo những con người cứu đời, giúp đời. Cho nên lúc bây giờ người ta bảo rằng một nhà sư tu ở trong chùa xong rồi đi ra đời là không làm được gì hết. Cho nên cái đào tạo mà sai đó thì rất nguy hiểm. Cái đào tạo không đúng, tức là đào tạo nên những người ăn hại thì không được rồi. Tức là đào tạo những con người có ích, cứu đời, giúp đời, thì cái trường hợp đó Phật giáo chúng ta hưng thịnh thôi. Đây là cái việc quan trọng. Cho nên lúc bây giờ Kinh Pháp Hoa mới có một cái thí dụ. Thí dụ Đức Phật như một người thợ đồ gốm. Người thợ đồ gốm, Kinh Pháp Hoa chữ Tàu thì không có, nhưng mà chữ Phạn thì có cái này. Tức là tùy theo cái nhu cầu của xã hội mà cái ông đồ gốm này mới nắng ra tất cả những cái món hàng. Cái câu này đơn giản như vậy nhưng mà vô cùng quan trọng nếu chúng ta suy nghĩ, chúng ta học. Ta đã đào tạo nên những con người đáp ứng cho cái nhu cầu của xã hội. Chứ còn bây giờ mình Việt Nam mình bị có một cái thừa mà thiếu, phải không? Ở ngoài xã hội cũng vậy. Tức là bằng cấp thì có rất nhiều, mỗi năm chúng ta đào tạo biết bao nhiêu người, nhưng mà đào tạo ra những con người thất nghiệp. Còn ở trong giáo hội chúng ta cũng vậy. Tức là đào tạo chư tăng chư ni thì nhiều, nhưng mà tìm chư tăng chư ni để làm việc thì rất hiếm. Cho nên đào tạo không nhằm vô cái chỗ sử dụng này. Ta nói bây giờ người ta cần cái bát nhưng mà mình lại nắng cái chậu thì ai sai. Cho nên đào tạo là nhắm vô sử dụng. Cho nên theo cái yêu cầu của xã hội mà Đức Phật khai ra tất cả các pháp môn, các phương tiện. Chứ không phải chỉ cố chấp vào cái chỗ cái nghĩa đi tu giải thoát trốn đời không được. Cho nên tất cả các nhà truyền giáo của Phật giáo chúng ta khi mà Phật giáo thạnh hành là gì? Tức là các ngài đi truyền nghề trước, truyền đạo sau, phải không? Chứ không phải là truyền đạo trước đâu, truyền đạo không ai nghe đâu. Nhưng mà truyền nghề trước, truyền đạo sau. Tức là dạy nghề cho họ xong rồi nên nói đạo họ mới nghe được. Nên bây giờ tất cả những nhà sư mà sang truyền đạo bên Nhật, cho nên Nhật nó gọi nó theo Đại Thừa. Nó theo Đại Thừa là vì các nhà sư sang Nhật truyền đạo đó từ thế kỷ thứ 6, thứ 7 rồi. Thì qua bên đó các ngài truyền nghề chứ không phải truyền đạo. Truyền nghề trước. Thế truyền nghề là gì? Thành ra đầu tiên là cái trường hợp người Nhật á, họ không biết thiên văn, không biết địa lý, không biết mùa màng, không biết cái này. Cho nên họ luôn luôn đói, nghèo, khổ. Bây giờ một vị thiền sư tới đây đó, ở thì vị thiền sư này đầu tiên là có một cái đầu óc rất là thông minh, cái này trước chứ. Cho nên Phật giáo là đào tạo nên những con người thông minh, đó là chính. Chứ không phải đào tạo người có bằng cấp đâu. Có người có bằng cấp khác mà cái thông minh khác. Ta nên đào tạo nên những người có thông minh, cho nên lúc bây giờ đó mới xem thiên văn và xem địa lý. Ta nên khi mà thầy nói tới thiên văn địa lý nữa, thì các vị coi chừng chúng ta lầm vào trong cái chỗ mà thầy bói thì cái này rất nguy hiểm. Bây giờ thầy bói thầy địa nữa, cái này tràn đầy trên đất nước chúng ta đi, nhưng mà cái này rất nguy hiểm nữa. Tên họ bói trúng không? Họ xem địa trúng không? Cái này coi chừng lại. Tên là thiên văn địa lý của các nhà sư kia đó là cốt người ta tu hành, ta đắc đạo, ta phát sanh trí tuệ, cho nên ta nhìn ta biết. Ta biết về thời tiết, ta biết về mùa màng. Cho nên họ biết được bao giờ mưa và bao giờ nắng, bao giờ bão, bao giờ bị lụt. Cho nên lúc bây giờ họ mới tránh những cái này, họ chỉ cho dân là mùa, phải không? Chứ còn dân họ không biết, cho nên lúc bây giờ đó họ đem trồng lên gặp cây bão tới tiêu hết đi. Hay là đem trồng lên vừa sắp sửa thu hoạch đó, thì bị hạn nắng chết hết đói. Bây giờ có ông sư tới đây, ông ở đây đó, ông mới chỉ cho người ta. Ông bây giờ là làm lúa, bây giờ làm màu, làm cái này làm kia chỉ. Thì lúc bây giờ người dân họ mới theo cái ông sư này đó, mà họ có cơm ăn, có áo mặc, họ khá. Cho nên lúc bây giờ họ mới quý trọng ông sư này, kính trọng ông sư này. Lúc bây giờ đó thì ông, người ta mới xây chùa cho ông ở, phải không? Ta xây chùa cho ông ở, người ta tới đông rồi, lúc bây giờ không có chỗ ở, cho nên họ mới cất nhà để cho mọi người tới đây ở, tới đây học, tới đây tu. Cho nên Phật giáo Nhật là đầu tiên là gì? Tới đó để mà khai hóa con người. Ta nói chữ Nhật là đầu tiên là do Kubo Đại Sư. Kubo Đại Sư tức là Hoằng Pháp Đại Sư. Cái ông này mới sáng tác ra chữ Nhật cho người Nhật, chứ người Nhật trước đó không biết, không có chữ viết. Rồi cái trường đầu tiên học nghệ đại học đó, là cái trường học này đó, của Bồ Đề Si đó. Thì ông này đó mới lập nên cái trường. Trường này là trường bá nghệ của ông ấy. Tức là dạy người ta đủ hết tất cả các ngành nghề để phát triển kinh tế sống. Cho nên người ta thương, người ta quý ông này. Nên người Nhật nó hay dùng cái chữ gọi đào tạo để sử dụng. Ta nên đào tạo con người để sử dụng trong một xã hội đó, chứ không phải đào tạo rồi bỏ. Đây là cái điều mà quan trọng nhất chúng ta phải thấy này. Thì bây giờ đó, trường chúng ta đây chúng ta đào tạo vậy. Ta đã đào tạo nên những con người mà cứu đời, những con người giúp đời. Cho nên cái mục tiêu của cái trường này đó, ban đầu chúng ta nghĩ là dạy Phật Pháp là chính. Nhưng mà lần thì chúng ta phát triển lên để đưa vào những cái ngành nghề mà đáp ứng cái yêu cầu của xã hội. Cho nên trường ta năm nay nó mới mở thêm một cái khoa gọi là khoa công tác xã hội. Công tác xã hội để đào tạo chư Tăng và chư Ni đi về địa phương hướng dẫn người ta trong cái công tác mà xã hội này. Đó là một cái việc mà quan trọng. Cái thứ hai nữa đó là bây giờ đó, thầy nghĩ sau này đó, tất cả các cái chùa mà ở nhà quê nó cần phải có những cái trường mẫu giáo, cái nhà trẻ để mà nuôi dạy trẻ con này. Cho nên là năm nay chúng ta bắt đầu mở thêm một cái khoa gọi là giáo dục mầm non này. Tức là giáo dục mầm non để cho chư ni người ta về đây người ta học. Ta học xong rồi người ta về những cái chùa có điều kiện, người ta mở một cái cô nhi viện, người ta mở một cái ký nhi viện, người ta mở một cái trường mẫu giáo, người ta mở một cái lớp học tình thương, cái gì đó vẫn dạy được theo cái chương trình giáo dục của nhà nước. Cho nên ở chỗ này ta nhắm vô cái đào tạo để sử dụng. Cho nên về sau xa hơn chút nữa là ta đào tạo các cái ngành công nghiệp. Cho nên trong tương lai gần chúng ta có thể là mở thêm một cái khoa về tinh học chẳng hạn. Tại đây là của thời đại. Cho nên tất cả những cái gì mà cái nhu cầu của xã hội thì Phật giáo chúng ta đáp ứng cái này gọi là vô số phương tiện. Thế nên Kinh Pháp Hoa dạy là nếu hay có phương tiện thì mở, không có phương tiện thì tự ràng buộc lấy mình. Cho nên có phương tiện thì sống, nhưng mà không có trí phương tiện thì chết, phải không? Cho nên Phật giáo tiêu diệt là khi đó Phật giáo đánh mất cái phương tiện đi. Cho nên người xưa nói với ta một câu gọi là đại dụng tại tiền, quyền tại thủ. Quyền này tức là phương tiện đó. Chúng ta mở cánh tay phương tiện ra để mà ta nắm hết tất cả những cái nhu cầu của xã hội và đáp ứng cái này nữa thì Phật Pháp còn tồn tại và phát triển. Nhưng mà phương tiện mất rồi nữa thì hỏng. Cho nên các nhà sư cứ ẩn dật tu hành đó, trốn đời nữa, thì khi đó Phật giáo bắt đầu xuống dốc, bắt đầu suy, phải không? Đó là ở trên cái bước đường tu hành của chúng ta đó. Cái giáo dục của Phật giáo từ cái nghĩa thứ nhất á, lấy cái giải thoát làm chính. Nhưng mà sau cái giải thoát này mới bung ra cái phương tiện để cứu đời, độ đời, mới có cái xuất hiện các vị Bồ Tát mà chúng ta phải học và chúng ta làm theo. Nếu mà học và làm theo đúng á, như lời của Đức Phật dạy và các cái việc của các ngài làm đó, thì thầy tin chắc á, là Phật giáo chúng ta phát triển được. Thầy xin ngừng ở đây.
Nguyện đem công đức